13.
Dừng lại, cái cây này trông quen lắm. Thế đó, nào, hãy lại gần, ngửi thử xem sao.
Chính xác, tôi từng tè vào cái gốc cây này. Nào, nhớ lại đi, Trison, nhớ lại đi. Cái gì thế này? À, một kiosk bán báo. Tôi không nhớ cái kiosk này, lạ thật. Lại còn cái gì nữa thế này? Thiệt tình, không biết ai đã nghĩ ra cái trò này thế này. Thưa ngài giáo sư, rõ ràng là tôi đã nói đúng. Vân vân, mời ngài nhìn đây. Ôi ôi, đến nước này thì thật là... Trên kệ của kiosk bán báo có một cuốn tạp chí với trang bìa màu vàng chóe. Tên của tạp chí này là gì, các bạn có tưởng tượng được không? Nếu biết cười, có lẽ tôi đã lăn ra bãi cỏ mà cười cho đến chết. Tên gọi của tạp chí là Chó. Vân vân, tạp chí Chó. Thật mà, tất nhiên tôi cười không phải vì cái tên gọi ấy của tạp chí, mà vì ở trên măng sét ngay bên dưới tiêu đề Chó có in đậm dòng phụ đề tạp chí về những người sống ở Moscow. Giờ thì chắc các bạn đã hiểu, ấn phẩm Chó là tạp chí về người. Có ai được nhìn thấy một tạp chí nào có tên gọi Người và được chưa thêm dòng chữ phụ đề tạp chí về chó chưa nhỉ? Chuyện đó chắc còn buồn cười hơn nữa. Còn có chuyện gì mà con người không nghĩ ra để ăn theo đề tài về loài chó? Ai da, giá mà được lật vài trang tạp chí này ra đọc để biết xem các nhà báo viết như thế nào về các loại người, chó. Rồi chó, người. Tôi nghĩ rằng nếu tạp chí này chỉ viết về loài người thì loài chó chúng tôi chỉ có được mỗi một cái vinh hạnh có mặt trong tên gọi của tạp chí mà thôi. Nếu thế thì thật đáng tiếc, ít nhất là cho loài chó. Cút khỏi nơi đây ngay, đồ súc sinh. Có ai đó gào rất to trên lưng tôi. Tôi vội lao giọt tới để tránh đòn đánh có thể giáng xuống ngay sau câu chửi. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy một người đàn ông đang đứng trên đôi chân siêu vẹo, môi dưới bị dập, cổ áo bị xé rách phân nửa, quần rộng thùng thình sọc sệt. Có lẽ là một gã thợ quét vôi hay thợ bánh mì gì đó nhưng say khướt. Tôi mà là đồ súc sinh hả? Làm gì mà trố mắt ra vậy? Gã hỏi tôi, muốn hốc hả? Ở đây không có gì cho mày tọng vô họng đâu, cút đi. Không, tao cho hòn đá vào đầu bây giờ. Sủa hay không sủa? Không, tôi sẽ không sủa. Sủa lên, biết đâu lại bị ném hòn đá vào đầu thật chứ chẳng chơi. Giờ đây tôi chẳng thiết đôi co, cần phải xác định phương hướng. Từ gốc cây này, tôi phải đi về hướng nào cho đúng. Gã say, quay qua cô bán báo. Tô mà, cho vay 200 rúp đi. Ông trả tôi nợ cũ đi cái đã, rồi hẳn hỏi vay. Ôi, cô bạn yêu quý, làm ơn đi mà. Tôi nói rồi, không cho vay nữa, đừng có kèo này. Ông hứa trả món nợ cũ 500 rúp vào lúc nào chứ? 3 ngày trước, tiền của tôi đâu? Chưa lãnh được tiền thôi mà. Chờ cho 2 ngày nữa đi. Còn bây giờ, thì cho tôi vay 100 rúp cũng được. Đã 2 hôm nay tôi không có gì để ăn. Thề danh dự đó. Ông lại thề bằng danh dự đoàn viên Komsomol nữa chứ gì, 2 ngày chưa ăn gì chứ hả? Cô gái cười mỉa. Đừng có mà nói chuyện tiếu lâm ở đây. Cầm được tiền á là chạy đi mua rượu ngay. Tôi còn lạ gì? À, không, 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 không. Không mua rượu đâu. Cho mượn 100 đi mà. Tôi chán cái màn năn nỉ ỉ ôi này lắm rồi. Tôi tránh xa cái kiosk bán báo để đề phòng chỉ vì cô Toma không đưa tiền, gã khùng ấy rất có thể quay qua trút giận lên đầu tôi. Tóm lại, cần tránh xa hạng người như thế. Tôi đã xác định được rằng đây là một gốc cây quen thuộc, nhưng có đánh chết tôi cũng không cách nào nhớ ra tại sao và trong hoàn cảnh nào mà tôi đã tè vào đó. Nơi đây không phải tuyến đường quen thuộc của tôi. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã đến đây cùng Sashka và mẹ Svetlana. Chính xác, chúng tôi đến đây bằng tàu điện sau khi chơi ở nhà người quen của mẹ ở gần đây. Trước lúc lên tàu điện trở về nhà, mẹ và Sashka cho tôi dạo ở đây một lát để tôi giải quyết nhu cầu tự nhiên. Thế đấy, rồi sao nữa? Suy nghĩ đi, Trison, nhớ lại đi. Cần gì phải suy nghĩ nhiều nhỉ? Trước hết cần tìm cho ra bến tàu điện, sau đó cứ theo đường ray mà đi cho tới khi đến được bến mà chúng tôi đã xuống khỏi tàu điện để đi bộ về nhà. Chỉ có thế thôi. Nào,
tiến lên. Tôi nhanh chóng tìm ra bến tàu điện. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi không đi băng qua đường. Có nghĩa là giờ đây tôi cần rẽ phải, cứ theo đường ray mà đi. Tôi dốt quá, giá mà hôm đó tôi nhẩm đếm số trạm dừng tàu điện từ nhà người quen của mẹ đến nhà mình thì có phải bây giờ đỡ rồi không? Nhưng không sao, lần một hồi rồi sẽ ra thôi. Tôi chạy nhông nhông, cứ đến mỗi trạm dừng là đảo mắt nhìn quanh xem đây có phải là khu vực quen thuộc không. Thấy không phải thì đi tiếp. Cố lên, chỉ còn chút xíu nữa thôi mà. Tôi chợt nhớ đến lời một bài hát của cụ Ivan Savilevich. Thực ra đó là bài hát về chiến tranh, nhưng hoàn cảnh hiện tại của tôi thì có khác gì đang tham chiến. Hai lần bị bắt làm tù binh, một lần ở chỗ bọn cướp, một lần ở đồn cảnh sát. Mới đây, gã say còn dọa sẽ dội đại bác vào đầu tôi nữa chứ. Giờ đây, ở mỗi trạm dừng tàu điện, tôi đều phải tiến hành công tác điều nghiêng địa hình, địa vật như một chiến sĩ quân báo. Vì thế câu hát tiếp theo rất hợp hoàn cảnh. Trận cuối cùng là trận đánh gay go ác liệt nhất. Thế còn đây là cái gì? Cái gì thế này? Ôi, lạy chúa tôi, hẳn là lông trên mình tôi sẽ rụng ào ạt như lá mùa thu mất thôi. Lại stress nữa rồi. Các bạn có biết sao không? Cái đường ray chết tiệt này bỗng chia ra làm hai nhánh. Tôi đứng giữa hai nhánh đường, suy nghĩ phân vân, không biết chọn nhánh nào. Suy nghĩ gì thì suy nghĩ, mi cũng không thể biến thành người được, mà cũng chẳng có ai để hỏi đường. Bỗng có tiếng chuông tàu điện vang lên ngay đằng sau. Tôi giọt ra khỏi đường ray, tàu này sẽ sang nhánh bên trái. Tôi đợi thêm chuyến nữa, tàu dừng, bà lái tàu nhảy xuống dùng xà beng bẻ ghi đường ray, rồi chuyến tàu của bà ấy rẽ sang nhánh bên phải. Còn tôi thì sao đây? Đi theo nhánh trái hay nhánh phải, phải hay trái? Thôi thì chọn bừa một nhánh vậy. Nếu nhánh đó không đúng thì tôi sẽ quay lại chỗ này và đi theo nhánh kia, chắc chắn sẽ đúng. Quan trọng nhất là phải quan sát kỹ, không được bỏ qua mất trạm dừng gần nhà mình. Không, tôi không thể bỏ qua được. Ở đó có rất nhiều gốc cây quen thuộc đối với tôi. Chắc chắn tôi không thể không nhận ra trạm tàu điện gần nhà mình. Sau khi tôi đi qua hai trạm dừng tàu điện, thì có một tốp chó vô gia cư vây lấy tôi. Để không làm phiền các bạn, tôi xin chuyển toàn bộ cuộc nói chuyện giữa tôi với chúng qua tiếng người. Con chó to nhất, lông xù, màu hung, pha xám, bị sức một tay lên tiếng trước tiên. Tôi đoán ngay đó là con đầu đàn. Tên gì? Nó hỏi. Treason. Tôi trả lời. Ghê chưa? Một con chó lai bẹt trê kêu ré lên. Nó có tên hẳn hoi nha. Có phải nòi Labrador không? Con đầu đàn lại hỏi. Không nhận ra hay sao mà còn hỏi chứ? Tôi nghiến răng gầm gừ. Mày làm gì ở đây? Một con chó nhỏ con trông rất giống con chó rừng trong phim hoạt hình Mowgli. Cất tiếng, giọng nó cũng rất giống giọng chó rừng. Không được lộn xộn. Con đầu đàn quát. Đâu có, đâu có. Con chó rừng vội thanh minh. Em chỉ hỏi nó thôi mà. Hỏi không phải là việc của mày. Con đầu đàn nghiêm giọng rồi quay sang tôi. Đây là lãnh thổ của tụi tao. Mày mà xin ăn hoặc sụp mõm vào mấy cái thùng rác thì liễu hồn. Tụi tao xé xác ra đó, hiểu chưa? Tao mà thèm sụp mõm vào thùng rác. Nhà tao ở gần đây. Tao và người được tao bảo bọc lạc nhau. Mày lạc chủ hả? Con đầu đàn lại hỏi. Không phải chủ mà là người được tao bảo bọc. Tôi nhấn mạnh. Tao là chó dẫn đường cho một cậu bé mù. Go go. Con đầu đàn ngạc nhiên. Vậy ra mày có học? Lại còn phải hỏi. Tôi hãnh diện trả lời, không có học thì ai cho làm chó dẫn đường? Tại sao mày bị lạc? Con đầu đàn hỏi, giọng đã bớt trịch thượng kẻ cả. Người ta bắt trộm tao. Tôi trả lời, bắt trộm nghĩa là sao? Con đầu đàn ngạc nhiên, mày nhìn lại mình đi. Mày to như con voi như vậy mà ai dám bắt trộm chứ hả? Vậy mới nói. Tôi buồn rầu nhìn xuống, chúng cắt dây buộc rồi nhét tao vào cốp sau xe hơi. Trước đó, chúng nện gậy vào đầu cho mày bất tỉnh hả? Không. Vậy lúc đó mày đeo rọ mõm hả? Ồ không. Con chó này bắt đầu làm tôi phát ngán vì những câu hỏi linh tinh của nó. Vậy thì tao không hiểu nổi. Nó tỏ ra cáu kỉnh. Làm sao chúng có thể nhét mày vào cốp xe chứ? Vậy mày không cắn chúng hả?
Tao không được phép cắn người. Tôi thở dài. Kể cả khi người ta bắt trộm mày hả?
Ừ. Tôi trả lời. Không thể được.
Con đầu đàn gầm gừ. Như vậy là ngu.
Nè, người anh em. Tao có nói sai thì bỏ qua nha. Người mà hành động quá đáng, vượt qua ranh giới cho phép thì phải cắn chứ.
Lúc đó, không có chuyện được phép với không được phép nữa rồi.
Vậy chứ, nếu có kẻ xâm hại đến người mà mày dẫn đường thì sao?
Đó lại là chuyện khác. Tôi nói, trong trường hợp đó, sống chết gì, tao cũng xông vào cứu.
Mày khá đó. Treason à, con đầu đàn, lắc lắc cái đầu. Thôi, tụi tao không làm phiền mày nữa, chạy đi tìm cậu bé của mày đi.
Cảm ơn. Tôi gật đầu. Bầy chó tản đi, tôi chạy tiếp. Cái ông vô gia cư nọ, người bị nhốt cùng xà lim với tôi vì không mang theo giấy tờ tùy thân nói đúng. Rất nhiều chó hoang, nhưng số người đi hoang cũng chẳng ít hơn tí nào. Khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ sau, tôi đến ga cuối. Tôi hiểu ngay là sai đường rồi. Đành phải trở lại chỗ đường ray phân nhánh và đi theo nhánh kia, lại mất thêm một tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Trên đường tôi gặp lại bầy chó hồi nãy. Tôi không dừng lại mà vừa đi vừa giải thích rằng tôi đã chọn sai đường. Con đầu đàn gọi tôi.
Treason, dừng lại đã, lại đây.
Chúng cần gì nữa đây? Tôi nghĩ bụng.
Mày có khát không? Muốn uống nước không?
Con đầu đàn hỏi.
Có, tao khát lắm, rất muốn uống nước.
Vậy thì lại đằng này. Ống nước máy bị vỡ, nước tràn nhiều lắm, tha hồ uống, trong khi thợ sửa ống nước chưa tới. Uống xong tôi chạy tiếp và suy ngẫm trong đầu. Chó hoang là thế ư? Tôi để ý thấy cả ở loài người lẫn ở loài chó. Những kẻ nghèo đói thường tốt bụng dễ mến, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng loại. Tại sao lại như vậy? Chẳng hạn, tại sao con chó đầu đàn nọ lại kêu tôi dừng chân, đưa tôi đến dũng nước cho tôi uống? Tôi là gì của nó? Bà con, bạn bè, quen biết? Chẳng phải. Vậy mà nó vẫn thể hiện lòng tốt của mình. Có lẽ tôi đã sai khi cố gắng chứng minh luận thuyết của mình cho giáo sư Preobrazhensky khả kính, mà biết đâu cha mẹ của con chó hoang đầu đàn ấy cũng thuộc dòng dõi chó nòi. Có thể do thời thế chuyển dần nên giờ đây nó trở thành chó hoang, mà xét đến hoàn cảnh hiện tại của tôi thì cũng thế thôi. Giờ đây tôi cũng là chó hoang như chúng, có thể trông sạch sẽ hơn một chút, nhưng chuyện biến thành con chó hoang bẩn thỉu, ăn phàm thì đó chỉ là vấn đề của thời gian. Nếu cứ phải chạy theo đường ray tàu điện như thế này, chừng đôi ba ngày, chắc chắn cái vẻ đẹp kiêu hãnh của tôi sẽ biến mất tâm mất dạng. Rồi người ta sẽ gọi tôi bằng những cái tên thô thiển, chẳng hạn Bobbick. Tôi nói không đúng sao? Người ta đã gọi tôi là Rex rồi, đó thôi. Cái tên ôm ca không đến nỗi nào, nhưng chỉ có tính chất gia đình. Còn Rex đến Bobbick khoảng cách chỉ là vài bến tàu điện.
Dừng lại nào, Rex. Ôi ôi, ngay cả tôi cũng bắt đầu gọi mình như thế rồi ư? Không, Treason, chứ không phải Rex. Dừng lại. Dừng lại, Treason. Cái gì đang ở đằng trước vậy? Một tòa nhà trông quen quen. Ai cha, thế đó, thế đó, thế mới thấy. Chỉ sau vài ngày làm chó hoang thôi, đầu óc đã mụ hết cả rồi, quên ráo cả những tuyến đường từng quen thuộc. Tòa nhà gì đấy nhỉ? Nhớ lại đi, nhớ lại đi. Nào, đi lại gần tí nữa. À, phòng khám đa khoa của quận. Ô, ô, go, 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 go. Tôi đã từng đưa Sashka đến đây khám sức khỏe định kỳ. Nào, bây giờ thì tìm đi, Treason. Nào, đánh hơi. Nào, lần theo dấu. Tôi đi vòng vòng quanh khu vực. À, đây rồi, một gốc cây quen thuộc. Thêm gốc cây quen thuộc nữa. Ở đây nè. Ê, sao lại cứ đi vòng quanh thế này? Đứng lại, ngồi xuống. Đã bảo ngồi xuống mà. Làm gì mà cứ nhảy tưng tưng như con chó Mops trong phòng khách vậy? Ngồi xuống, đã nói rồi. Vậy, vậy, ngồi cho yên. Bây giờ thì hãy quan sát thật kỹ. Phòng khám nè, chiếc ghế băng trong công viên nè, cây cột đèn đường nè. À, đằng kia có bãi cỏ, cây mọc lưa thưa. Mi đã từng dạo chơi nơi đây cùng Sashka và bà ngoại, nhớ chứ?
Đúng rồi, con đường nhỏ kia dẫn đến siêu thị, cái siêu thị đáng căm thù. Chiều tối nay, nếu tôi được dẫn đi dạo ở đây, thế nào tôi cũng ị dài đống trước cửa siêu thị, để rồi sáng mai, cái gã bảo vệ hộ pháp nọ phải dọn mệt nghỉ. Bye. Chỉ còn có một khoảng ngắn nữa thôi. Từ siêu thị đi qua mấy khoảng sân sẽ nhìn thấy tòa nhà thứ hai bên tay trái. Gia đình tôi sống ở trong đó. Cổng cầu thang quen thuộc thân yêu của tôi ở đó. Nhưng tôi không vào cổng cầu thang mà chạy đến bên dưới ban công nhà mình mà rên mà tru mà sủa. Những người thân yêu chắc chắn sẽ nghe thấy và nhận ra tiếng sủa của tôi. Nào, Trison, đi lên nhà. Ôi, sao chân mi run thế, đi không nổi nữa rồi sao? Vậy thì ngồi nghỉ chút đi, nghỉ ngơi chút đỉnh đi Trison. Mọi chuyện coi như đã xong, mi coi như đã về đến nhà rồi. Hãy tĩnh tâm lại. Mi quên mất là nếu cứ hồi hộp thái quá thì lông sẽ rụng hết à. Bình tâm đi, mọi chuyện buồn đau gian khổ đã lùi lại phía sau. Không ai có thể chia lìa Mi với gia đình Mi được nữa. Hãy coi như Mi đang ở trong nhà mình rồi. Ôi, nếu biết nhổ nước bọt, tôi đã nhổ 3 lần để xả xuôi theo phong tục của người Nga. Đi chứ. Xin các bạn hãy đừng lo lắng. Tôi nghĩ rằng chặng đường đau khổ của tôi đã kết thúc. Tôi đang ngồi dưới ban công nhà mình, nhưng tôi không sao hiểu nổi những người thân yêu của tôi đang ngủ say hay sao mà không nghe tiếng sủa của tôi. Chẳng ai bước ra ban công hay cả nhà đi vắng hết rồi. Không sao, tôi đã chịu đựng và chờ đợi nhiều rồi. Bây giờ có chờ thêm một chút cũng không sao. Có một phụ nữ đi ngang qua. Tôi đã nhìn thấy bà ấy ở đâu đó rồi, trông quen lắm. À, nhớ ra rồi, bà ấy là hàng xóm, sống ở cổng cầu thang kế bên. Bà ấy dừng lại trước mặt tôi và ngạc nhiên hỏi: "Ôi, con chó của thằng bé Sashka có đúng không?" "U, u." Tôi trả lời: "U, nghĩa là sao?" "Bà cô ơi, nếu bà không hiểu được tiếng chó thì cứ đi làm công chuyện của bà đi. Lúc này tôi không rảnh để nói chuyện đâu." "Mày đi tha phương ở cái xứ quỷ nào vậy?" Bà hàng xóm tiếp tục: "Ba người trong nhà lật tung cả Moscow này lên để tìm mày đó. Công an còn tới nhà nữa. Thằng bé Sashka khóc hết nước mắt. Các bạn nghe thấy rồi chứ, bà ấy chuẩn bị lên lớp đạo đức tôi nữa đây. Tôi nói rồi, bà đi làm công chuyện của bà đi. Người gì mà lạ, mày tha phương xứ quỷ nào, công an đến nhà. Công an cũng đến với tôi nữa đó, nhưng mà có được cái gì đâu. Mày không biết xấu hổ sao, đồ chó đực chạy rong." Bà ấy lắc lư cái đầu, chạy theo con chó cái nào đó chứ gì. "Hơ, cái bà này, ăn nói lạ ha, bà có quyền gì mà vu cho tôi điều nhục nhã ấy? Chính bà mới không biết xấu hổ đó, thế mà cũng gọi là hàng xóm láng giềng. Bộ người ta chưa nói cho bà biết là tôi bị bắt trộm sao? Chó cái nào ở đây chứ? Lúc đó tôi đang thi hành công vụ. Bà cũng nên biết rằng vì phải kiềm nén bản năng và phải chịu đựng áp lực tâm lý rất nặng, nên chó dẫn đường bao giờ cũng chết sớm hơn những con chó làm nghề khác. Vậy mà bà nhiếc tôi là đồ chạy rong theo chó cái. Không biết gì thì đừng có mà thưa thốt nha. Nào đi, tao đưa mày lên căn hộ." Bà ấy chỉ tay về phía cổng cầu thang. "Vậy có phải hơn không? Đi thì đi." Chúng tôi vào cổng cầu thang. Cái mùi chất thải của lũ mèo ngu ngốc chẳng lấy gì làm dễ chịu, nhưng dù sao cổng cầu thang này cũng thân thương vô cùng đối với tôi. Cần phải tìm những từ nào đó cho chính xác để diễn tả tâm trạng của tôi. Tóm lại, tim tôi như muốn giọt ra khỏi lồng ngực. Tôi cùng bà cô ưa giảng đạo đức đi thang máy lên tầng nhà tôi. Bà ấy bấm chuông cửa một hồi, nhưng cửa vẫn im ỉm đóng. "Ngồi đây," bà ấy nói với giọng ra lệnh. "Không được đi đâu hết. Mọi người sắp về rồi đó. Bây giờ tao về nhà tìm số điện thoại của chị Svetlana Sergeyevna để gọi cho chị ấy, hiểu chưa?" "Hơ, xuất hiện một huấn luyện viên dạy chó nghiệp dư. Tôi còn thiết đi đâu nữa chứ? Sau khi đi hết nửa vòng trái đất để trở về được nơi đây, vậy mà bà còn ra lệnh ngồi đây. Bà này ngốc thật, đi gọi điện đi. Không thấy hông tôi đã lép kẹp gì đói rồi sao?"
Hay bà còn muốn đứng đó giảng thêm nửa tiếng đồng hồ nữa về lối hành xử và về chuyện ai sai ai đúng. Thật chẳng may mắn khi gặp phải bà huấn luyện viên dở hơi này. Bà ấy đi về nhà mình ở cổng cầu thang bên kia, khi tìm thấy số điện thoại của mẹ, chắc bà ấy sẽ linh hoạt hơn chăng, nói tía lia cho mà coi. Tôi ngồi suốt một tiếng rưỡi đồng hồ trước cánh cửa im ỉm, bỗng tôi nghe có tiếng thang máy dừng ngay tầng mình, tim tôi như ngừng đập. Nào, cửa thang máy rùng mình, kêu ken két và mở ra. Nếu các bạn nghĩ rằng ai đó trong số những người thân của tôi bước ra từ thang máy, thì tôi buộc phải làm cho các bạn thất vọng. Trên sảnh lại xuất hiện bà cô ưa giảng về đạo đức lối sống.
Sao? Mọi người vẫn chưa về hả?
Sao tôi chán những câu hỏi kiểu như thế này không biết? Bà cô yêu quý, phải biết tự suy luận lấy chứ. Nếu mọi người đã về, thì mắc mớ gì tôi phải ngồi trên cái sảnh vắng ngắt này. Chắc cũng sắp về đến rồi đó. Tao đã gọi cho chị Svetlana, nói là tao đã tìm thấy mày. Ăn nói hết sức tùy tiện. Ai tìm thấy tôi, bà hả? Bây giờ tôi mà sủa cho một tiếng thì bà sẽ phải chạy xuống tầng trệt còn nhanh hơn thang máy. Ăn với nói, các bạn hãy nói đi, tại sao người ta thích nói dối đến thế? Đây là một ví dụ điển hình. Các bạn nghe rồi chứ, bà ấy tìm thấy tôi. Tìm thấy ở đâu? Tìm thấy ở gần cổng cầu thang. Tại sao bà ấy lại phải tìm tôi khi mà tôi đã tự tìm thấy nhà mình và ngồi đợi những người thân của mình ngay bên dưới ban công? Rồi, những người thân yêu nhất của tôi đây rồi. Sashka thân yêu, mẹ thân yêu, bà ngoại thân yêu. Tôi nhảy lên, ôm lấy họ mà hôn, nghĩa là liếm mấy mặt. Sashka ôm tôi chặt đến nỗi xương sườn tôi kêu lên răng rắc. Trisa yêu quý của tôi mong chờ bạn biết bao nhiêu, biết bao nhiêu. Sashka không kìm được nước mắt, ngồi bệt xuống sảnh òa khóc. Mọi người xuống đến an ủi vỗ về, còn tôi thì nép sát vào người cậu ấy, rên lên khe khẽ vì vui sướng. Nào, đi vào nhà đi, mẹ Svetlana bảo với bà ngoại và bà hàng xóm. Hãy để hai đứa ngồi với nhau một lát. Đưa cả hai đứa vào nhà đi chứ. Bà hàng xóm tỏ ra chẳng hiểu biết gì. Tại sao lại để chúng ngồi ngoài này ngay trên sàn? Đi, tôi nói rồi. Mẹ nói dứt khoát, để mặc cho chúng ngồi riêng với nhau một lát cho khuây nỗi nhớ. Mọi người để cho tôi và Sashka ngồi lại với nhau ngoài sảnh. Sashka vẫn nước mắt ràn rụa, sụt sùi khóc, vuốt ve tôi, hôn tôi, còn tôi cũng liếm mặt cậu ấy mấy cái cho đỡ nhớ.
Bạn bị sao vậy, Trison?
Xem kìa, vậy mà tôi cứ tưởng Sashka và mọi người đã quên hẳn cái tên hoàng đế của tôi. Cảm ơn nhé, Sashka. Không, tôi cũng sẽ gọi cậu theo tên chính thức. Cảm ơn nhé, Alexander. Tôi thật sung sướng khi thấy cậu vẫn không quên tên chính thức của tôi. Giờ thì cậu có gọi tôi là con bù nhìn cũng được, tôi sẽ không giận đâu. Thật đó, điều quan trọng nhất, cậu nhớ tên tôi. Đừng quên rằng, tên của một con chó, đó là cuộc đời, số phận của nó. Ở con người cũng thế thôi. Cậu biết không, Sashka, mới đây tôi có nhìn thấy một tạp chí rất ngộ, có tên là Chó, nhưng lại nói về chuyện người. Tờ tạp chí ấy đã tạo cảm hứng cho tôi sáng tác mấy câu thơ sau đây trong khi ngồi đợi trước cửa chờ mọi người về. Tất nhiên là rất đáng tiếc vì tôi không thể đọc cho cậu nghe, nhưng tôi sẽ viết ra đây cho bạn đọc thưởng thức thơ rằng:
Đôi lúc
Tôi nghĩ một khi là chó thì sẽ không bao giờ có thể biến thành người. Nhưng tôi vẫn luôn thầm tâm niệm, chó cũng có khi có trái tim người.
Cậu hiểu không, Sashka? Tôi đã chu du khắp chốn và kết quả là gì? Kết quả là tôi đã bắt đầu sáng tác thơ. Còn cậu, lần sau đừng buộc tôi vào cọc, đừng bỏ tôi lại một mình ngoài đường nhé. Cậu cũng nhớ dặn mẹ và bà là đừng bao giờ mắc bẫy khiêu khích của bất cứ ai. Họ không cho vào siêu thị thì thôi, mặc họ, mình không thèm vào. Gặp trường hợp như vậy, hãy đưa tôi về nhà. Tôi nằm nhà cũng được, cậu sẽ đi với người sáng mắt, cậu hiểu chứ? Đừng bao giờ bỏ tôi một mình nơi xa lạ, đồng ý chứ Sashka? Sashka thật giỏi, cậu ấy đã học được cách đọc ý nghĩ của tôi.
Ôi, Trisha yêu quý! Cậu ấy nói, bạn thân thiết nhất của tôi.
Hóa ra, tôi chỉ được làm hoàng đế trong chốc lát. Thôi, cũng chẳng sao, tôi đã hứa là không giận, dù cậu ấy gọi tôi bằng bất cứ cái tên gì.
Tôi xin hứa, sẽ không bao giờ bỏ bạn một mình, không bao giờ nữa.
Thì chính tôi muốn nói đến điều ấy đấy. Được rồi Sashka ạ, thật là tuyệt vời khi mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Thôi, ta vào nhà đi, tôi đang rất đói. Tôi đã nói, Sashka đọc được ý nghĩ của tôi. Ôi, sao chúng ta cứ ngồi ở đây mãi thế này hả Trisha? Chắc là bạn đói lắm rồi. Vào nhà đi, tôi sẽ cho bạn ăn, tôi sẽ rót sữa cho bạn. Đi đi, bạn thân mến của tôi, nào, chúng ta cùng đi. Tôi ăn cực lực, chưa bao giờ tôi ăn ngon miệng đến như thế. Cũng những loại thức ăn quen thuộc thôi, nhưng hôm nay sao mà ngon thế? Hay là người ta đã cải tiến dây chuyền sản xuất để cho ra lò các loại thức ăn tử tế hơn dành cho chó? Bà ngoại Elizaveta Maximovna còn bổ sung cho tôi một cái đùi gà ngon tuyệt. Ăn đi con, bà nói, ăn cho lại sức, mới có mấy hôm mà gầy rộc hẳn đi. Các bạn không tin nổi đâu, bà ngoại còn chúc tôi ngon miệng nữa đó. Trong khi tôi đang ăn, bà, mẹ và bà hàng xóm đứng nhìn tôi chăm chú khiến tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng sau bữa ăn hoành tráng đó, tôi lại bị một phen thất vọng. Cũng chỉ tại con người mà thôi, tôi xấu hổ đến mức toàn thân đỏ lên như tôm luộc. May mà có bộ lông che khuất nên không ai thấy điều đó. Tôi nói thật đấy, tôi đỏ nhừ từ chót tai đến từng ngón chân. Các bạn nghe đây, bà hàng xóm nói. Tôi đang đi, bỗng nhìn thấy một con chó đang ngồi bên đường. Tôi nhận ra ngay đó là con chó của Sashka. Tôi đi đến gần nó, nhưng nó sủa tôi. Tôi sủa bà một tiếng bây giờ, chứ dám nói dối trơ trẽn đến thế à? Nhưng tôi chỉ sợ làm như thế thì mất mặt những người thân của tôi. Tôi nghĩ phải bắt nó giữ lại, đưa vào trong cổng cầu thang, nếu không lỡ nó lại chạy mất. Chúa ơi, bà nói dối như thế mà không sợ bị rụng lưỡi hả? Bạn đọc thân mến, các bạn đã chứng kiến mọi chuyện rồi đó. Bà ấy nói dối đến thế để làm gì? Tôi kéo nó vô cổng cầu thang, nó chống cự rất dữ. Tôi chỉ sợ nó tợp cho một phát vào tay. Tôi muốn tợp cho bà một phát lắm rồi đó. May cho bà là tôi có thần kinh thép nha, biết kềm chế. Ôi, chị nói gì thế? Dường như mẹ đã cảm nhận được rằng bà hàng xóm nói xạo quá đáng. Con chó này không bao giờ cắn. Vất vả một hồi, cuối cùng thì tôi cũng lôi được nó vào cổng cầu thang, sau đó đưa nó lên trước cửa căn hộ nhà chị đó. Sao bà không xạo nốt là bà đã ẵm tôi trên tay leo lên tận lầu 5? Thật xấu hổ. Tôi thật lấy làm xấu hổ cho hạng người như thế. Nhưng mà thôi quên đi, mặc sức cho bà ấy nói dối nói trá. Quan trọng nhất là tôi đã về tới nhà và Sashka đang ngồi cạnh tôi. Nếu các bạn cảm thấy thú vị, tôi xin kể về những gì xảy ra tiếp theo. Mỗi lần trong nhà cạn tiền, cụ Ivan Savilevich thường nói, Trisin, đừng buồn chán, chuyện này dường như chỉ là một vệt đen xuất hiện trong đời. Về sau, chúng ta có thể nhận thấy rằng nó không đen lắm mà có khi trở thành trắng. Vì vậy, có thể coi như đã không xảy ra chuyện gì tồi tệ. Vệt đen hay vệt trắng? Chúng ta sẽ bàn tiếp trong phần thứ hai của câu chuyện.